Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, những thứ cần phải chuẩn bị cho học kỳ mới thì không có gì quá phức tạp đối với các bạn sinh viên năm 2, năm 3 hoặc là năm cuối, nhưng lại là điều băn khoăn lớn và là mối quan tâm hàng đầu của các tân sinh viên. Vì vậy, trong chương trình Du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin giới thiệu đến các bạn phần chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị đầu học kỳ của blogger Kathleen Harvey, cũng là sinh viên năm thứ tư tại Đại học Sydney. Nhưng trước tiên, xin điểm qua một số tin tức liên quan đến cộng đồng du học sinh chúng ta trong những ngày vừa qua và các hoạt động hữu ích mà các bạn có thể tham gia trong thời gian tới. Đầu tiên, xin cập nhật một số thông tin về Mai Dương, nữ du học sinh đã từng đạt 98.7 ATAR, nhưng cứ ngỡ rằng mình phải từ bỏ ước mơ học lên đại học ngành kỹ sư vì điều kiện tài chính của gia đình ở Việt Nam không cho phép. Sau khi câu chuyện về cô gái chăm chỉ và hiếu học này được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tại Úc, Mai Dương đã nhận được rất nhiều đề nghị trao học bổng từ các trường đại học và bảo trợ từ các mạnh thường quân. Cuối cùng, đến hôm nay, Mai Dương cho biết bạn đã chính thức bắt đầu học kỳ đầu tiên tại trường đại học Monash, đúng ngành mà bạn mơ ước. Nhờ sự bảo trợ của một công ty mà theo thỏa thuận, Mai Dương không được tiết lộ danh tính. Và hiện tại, bạn cũng có một công việc làm thêm rất tốt tại ngôi trường phổ thông mà bạn đã học với vai trò là một người trợ giảng. Chắc chắn, những thông tin này sẽ là niềm vui to lớn đối với những ai đã từng quan tâm, ủng hộ và dõi theo bước chân của cô gái chăm chỉ và giàu nghị lực này. Tiếp theo, xin giới thiệu đến các bạn một hoạt động truyền thống của Hội Du học sinh Việt Nam tại Melbourne. Đó là chương trình Mopsa Gala 2016. Mopsa Gala là cơ hội để các bạn du học sinh Việt Nam đang học tập và sinh hoạt tại Melbourne thể hiện niềm đam mê và tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật. Qua mỗi lần tổ chức, Mopsa Gala đã giới thiệu đến cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Melbourne những gương mặt mới, những tài năng âm nhạc tiềm ẩn, tạo được tiếng vang và dấu ấn riêng không chỉ trong phạm vi Melbourne mà còn lan tỏa trên cả nước Úc và ở quê hương Việt Nam. Tiếp nối truyền thống này, năm nay, Hội Du học sinh Việt Nam tại Melbourne lại đang tích cực chuẩn bị để thực hiện chương trình Mopsa Gala năm 2016 với chủ đề Shine With Me. Đây cũng là chương trình kỷ niệm 10 năm Mopsa Gala và có nhiều điểm khác biệt so với các chương trình những năm trước. Đó là giải thưởng giá trị hơn, sân khấu hoành tráng bậc nhất Melbourne. Thể lệ dự thi cũng thú vị hơn với phần thi dành cho nhóm và cá nhân. Sau đây là các thông tin chi tiết về cuộc thi để các bạn có thể đăng ký tham dự hoặc là theo dõi. Trước hết, vòng audition sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2016. Tại vòng này, các thí sinh sẽ thể hiện một bài hát dự thi trên nền nhạc có sẵn hoặc là kết hợp với nhạc cụ. Mỗi tiết mục dự thi tối đa 2 phút. Các tiết mục dự thi có sử dụng nhạc nền phải gửi file nhạc nền về địa chỉ email info@mopsa.org.au và chuẩn bị dự phòng một file nhạc trong USB cá nhân của mình. Sau khi kết thúc vòng audition, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 12 tiết mục xuất sắc nhất để bước vào phần tranh tài cuối cùng tại Gala Final diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2016. Các bạn lưu ý là trong quá trình diễn ra vòng audition, mỗi giám khảo sẽ có một ký hiệu like. Trường hợp thí sinh nào có phần trình diễn xuất sắc và nhận được đủ 4 like từ 4 vị giám khảo thì mặc nhiên tiết mục đó được đặt cách vào vòng Gala Final. Tuy nhiên, số lượng tiết mục được đặt cách tối đa là 2 tiết mục và 10 tiết mục còn lại sẽ dựa vào điểm số của ban giám khảo sau khi kết thúc vòng audition. Trong trường hợp không có đủ 2 tiết mục được đặt cách vào đêm chung kết, ban giám khảo sẽ dựa vào số điểm cuối cùng của vòng audition để lựa chọn. Về vòng gala final ngày 23 tháng 4 năm 2016 sẽ bao gồm 2 phần thi là phần thi dành cho cá nhân và phần thi dành cho nhóm. Ở phần thi cá nhân, mỗi thí sinh sẽ dự thi một tiết mục đơn ca tự chọn. Ngoài thang điểm về chất giọng, phong cách trình diễn, thì năm nay ban tổ chức sẽ bổ sung thêm thang điểm về dàn dựng tiết mục. Các thí sinh sẽ nhận được sự hướng dẫn từ cố vấn cũng như các vũ đoàn của Mopsa. Chính vì thế, việc lên ý tưởng và dàn dựng đầu tư cho tiết mục dự thi sẽ là yếu tố quan trọng để thí sinh năm nay đến gần hơn với giải thưởng cao nhất. Ở phần thi nhóm, tất cả 12 thí sinh sẽ được chia làm 3 nhóm dự thi. Mỗi nhóm sẽ dự thi một tiết mục. Ở phần thi này, ban tổ chức đòi hỏi các thí sinh cần phải thể hiện thêm kỹ năng hát nhóm, bè phối và tương tác giữa các thí sinh với nhau. Đây cũng là một nội dung thi mới. Tuy nhiên, với đội ngũ cố vấn của chương trình sẽ hỗ trợ cũng như hướng dẫn giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng hát nhóm một cách tốt nhất. Các bạn thân mến, vừa rồi là một số tin tức từ Melbourne. Còn tại Sydney thì cũng có một cuộc thi thú vị dành cho các bạn sinh viên thuộc Đại học New South Wales. Đó là cuộc thi thiết kế áo đồng phục dành cho những sinh viên nào đăng ký học tập tại trường trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, tức là từ ngày 22 tháng 2 đến hết ngày 1 tháng 4 năm 2016. Đầu tiên, các bạn gửi đơn tham dự về địa chỉ email merchandise@unsw.edu.au trước 5 giờ chiều ngày 1 tháng 4 năm 2016. Thiết kế của các bạn phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau đây: có dòng chữ UNSW Australia, mẫu áo sử dụng một màu duy nhất, các bạn có thể chọn một trong 3 màu, trắng, đen hoặc là vàng. Kích thước in ấn không quá 350mm chiều rộng và 450mm chiều dài. Được thiết kế trên định dạng PDF hoặc là Adobe Illustrator. Mỗi thí sinh dự thi sẽ được gửi tối đa 3 thiết kế. Tuy nhiên, chỉ có một thiết kế cho một thí sinh có thể được nhận giải thưởng. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 4 năm 2016 với giải thưởng dành cho người thắng cuộc như sau. Giải nhất gồm một phiếu mua sách trị giá $500 tại trường Đại học New South Wales. Giải nhì và giải ba sẽ lần lượt là các phiếu mua sách trị giá $50 và $25. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, xin mời các bạn truy cập vào Facebook của trường Đại học New South Wales hoặc là website unswshop.com.au. Các bạn thân mến, là sinh viên năm tư của Đại học Sydney, Kathleen Harvey đã có một bài viết được đăng tải trên trang web của nhà trường về những kinh nghiệm rất hữu ích để chuẩn bị cho học kỳ mới. Sau đây là 5 điều mà Kathleen cho rằng các tân sinh viên nói chung và sinh viên Đại học Sydney nói riêng cần biết. Đầu tiên, về thẻ sinh viên của trường, các bạn hãy upload hình thẻ của mình sớm nhất có thể để nhận được thẻ sinh viên ngay trong tuần lễ định hướng Orientation Week đầu học kỳ. Chính chiếc thẻ này sẽ giúp các bạn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của trường, chẳng hạn như mượn sách hoặc là in ấn trong thư viện. Sau khi có thẻ, các bạn hãy nhanh chóng nạp vào thẻ một ít tiền để dùng trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như bạn cần in bản phụ lục trích dẫn cho các bài tập về nhà mà chỉ còn 30 phút nữa là hết hạn. Thứ hai, các bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi mua giáo trình. Nếu như không có những bài đọc bắt buộc trong tuần lễ đầu tiên, Kathleen cho rằng không nên mua giáo trình trước. Các bạn hãy đợi sau khi tham dự buổi lecture đầu tiên rồi mới quyết định. Bởi vì sau giờ lên lớp đầu tiên của môn đó, giảng viên có thể cho bạn biết rằng quyển sách hoặc là giáo trình đó có trong thư viện và bạn không cần phải mua, hoặc là bạn chỉ sử dụng nó một lần. Hoặc cũng có thể sau buổi học đầu tiên, bạn nhận ra là mình không thích môn đó và muốn rút. Khi thật sự cần mua sách, nếu muốn mua được với giá tốt, các bạn hãy vào nhóm Textbook Exchange trên Facebook, cửa hàng sách của SRC, hoặc các trang web như Book Depository thay vì vào thẳng Co-op Bookshop. Đối với một số môn học, có thể bạn sẽ cần đến một tài liệu gọi là Course Reader. Đó là tài liệu tập hợp các chương trong giáo trình, những bài báo hoặc các nguồn tư liệu khác mà giảng viên đã sắp xếp chúng lại để phục vụ cho môn học. Đây là một tài liệu quan trọng, hữu ích mà bạn nên mua. Tiếp theo, Kathleen cũng khuyên rằng các bạn nên tìm kiếm công việc trong khuôn viên nhà trường hoặc xung quanh trường. Mãi cho đến năm thứ hai, Kathleen Harvey vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm việc làm trong trường và không biết là nó có nhiều đến vậy. Career Hub là một nơi vô cùng hữu ích, giúp các bạn tìm kiếm những công việc bán thời gian trong trường hoặc xung quanh trường, những việc mà bạn có thể vừa học vừa làm. Lời khuyên tiếp theo của Kathleen là các bạn hãy tìm hiểu thông tin về khoa mà mình học. Những hoạt động chào đón sinh viên của các khoa thường rất bổ ích và thú vị, có khi còn bao gồm cả tiệc barbecue nữa. Nếu có thể, các bạn hãy xem qua phần giới thiệu tổng thể về khóa học của mình để biết những thông tin nào áp dụng cho mình. Chẳng hạn như bạn có thể chọn mấy chuyên ngành, có bao nhiêu môn tự chọn, v.v. Và sẽ thật tuyệt vời nếu bạn đăng ký tham gia vào chương trình hỗ trợ của sinh viên cũ đối với các sinh viên mới. Khi tham gia vào chương trình này, hầu hết những thắc mắc của các bạn xoay quanh việc học tập đều sẽ được giải đáp. Cuối cùng, nói về việc giao lưu, kết bạn. Tất cả các trường đại học, cao đẳng đều có các câu lạc bộ năng khiếu hoặc sở thích mà bạn có thể tham gia. Chỉ tính riêng tại Đại học Sydney đã có hơn 200 câu lạc bộ, hội nhóm mà tân sinh viên có thể gia nhập ngay trong tuần lễ định hướng. Và đây là cách dễ nhất để kết nối thêm với những người bạn mới. Ngoài việc giao lưu kết bạn, đối với những hội nhóm của khoa kinh doanh hoặc là khoa luật, bạn còn có thể được kết nối với những người làm việc trong lĩnh vực này. Như vậy, tham gia vào các câu lạc bộ, hội nhóm sẽ giúp các bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, nắm bắt các cơ hội học tập và thậm chí là việc làm trong tương lai. Ngoài ra, các bạn cũng nên tham dự những buổi cung cấp thông tin do khoa mình tổ chức. Đó cũng là nơi các bạn sẽ được gặp gỡ, kết bạn với những người học cùng lĩnh vực với mình. Các bạn thân mến, vừa rồi là một số lời khuyên từ Kathleen Harvey, sinh viên năm tư Đại học Sydney đối với các bạn tân sinh viên. Còn với những bạn du học sinh từ nước ngoài lần đầu đến Úc, trường này cũng có một số lời khuyên như sau. Các bạn hãy đọc kỹ tất cả những thông tin trong visa sinh viên của mình, bao gồm cả các điều kiện và giới hạn, ví dụ như là giới hạn về thời gian làm việc. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như là thư xác nhận nhập học, gọi tắt là COE, địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp và thông tin về nơi cư trú. Trường cũng khuyên các bạn hãy tìm nơi ở trước khi đến, thông báo cho người chủ, người cung cấp dịch vụ về ngày giờ mà bạn sẽ đến. Tốt nhất các bạn nên đến Úc trước khi nhập học một vài tuần lễ để có thời gian ổn định nơi ăn chốn ở và khám phá nước Úc. Cuối cùng, bạn đừng quên làm quen với hệ thống giao thông công cộng của Sydney hoặc bất cứ thành phố nào mà bạn ở. Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.